Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm tới Bắc Kinh trong khi Việt Nam và Trung Quốc tìm cách tránh chiến tranh trên Biển Đông.
Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều thắc mắc lâu dài, chỉ có cái là cố gắng giữ gìn để mà không để xảy ra chiến tranh, không để lấy nhau nữa thôi.
Một nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Australia tăng cường luật chống khủng bố, các nước vùng vịnh lo ngại luật liên quan đến vụ 11 tháng 9, bà Clinton không vận động ở California sau khi có chẩn đoán viêm phổi.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình về kế hoạch tiếp tục thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những áp lực đối với Trung Quốc về vấn đề này. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi hôm nay là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức bắt đầu chuyến công du Trung Quốc, trong khi có ý kiến cho rằng hai nước không bao giờ có chuyện xây dựng lòng tin với nhau. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam rời thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây hôm nay 12 tháng 9 để tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia đông dân nhất thế giới, theo lời mời của người đồng nhiệm Lý Khắc Cường. Theo dự kiến, ngoài cuộc gặp với người đứng đầu nội các nước chủ nhà, ông Phúc dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di nhận định về chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trên cương vị thủ tướng của nhà lãnh đạo Việt Nam.
Nếu Trung Quốc nói trước thì rõ ràng là anh Trung Quốc anh thấy không thể căng với Việt Nam được nữa, phải dịu rơi. Nếu mà Việt Nam mà chủ động trước thì cũng ở trong tình trạng ngược lại như vậy. Trong chuyến này, ai mời trước, ai ghi đề xuất mời trước là có ý nghĩa đấy. Hai bên bây giờ tiếp tục căng như vậy là chẳng có lợi cho hai bên, mà ít nhất là cũng phải làm cho nó dịu đi.
Ông Phúc tới tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc hôm 10 tháng 9 để tham dự các hội chợ thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao Việt Nam sau Đại hội Đảng hồi đầu năm diễn ra một ngày trước khi Nga và Trung Quốc tổ chức tập trận trên Biển Đông. Ông Di nhận định tiếp rằng quan hệ Việt-Trung không phải là nhân tố quan trọng và không có sức nặng để tác động tới quan hệ Trung-Nga. Cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Việt Nam nói thêm rằng rõ ràng là thực lực của Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn, cho nên muốn làm gì ở Biển Đông thì Trung Quốc không tính tới Việt Nam. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Viện Nghiên cứu Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ rằng hai nước đang đứng trước rất nhiều cơ hội và cả một số vấn đề cần phải giải quyết.
Hiện nay vấn đề giải quyết thì cũng rất nhiều, là làm thế nào để đi sâu cái hợp tác đó, làm sao thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định và thiết thực hiệu quả. Tuy nhiên là hai nước cũng tồn tại những cái quan điểm lập trường khác nhau về vấn đề Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội để hai bên trao đổi sâu hơn về cái lập trường của hai bên, để hiểu rõ hơn những cái lập trường của hai bên và tìm cái biện pháp để giải quyết. Tôi nghĩ là hai nước đang tiếp tục xây dựng, củng cố cái lòng tin hơn nữa, thì cần phải xây dựng tốt hơn cái tin tưởng giữa hai nước.
Đưa tin về chuyến thăm của ông Phúc, tờ Hoàn Cầu Thời báo vốn từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Việt Nam, dẫn lời các nhà quan sát nói rằng dù quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp ở Biển Đông vẫn sẽ là một vấn đề trong quan hệ giữa hai nước. Hồi tháng 8, Việt Nam kêu gọi không đe dọa sử dụng vũ lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho chiến tranh trên biển. Theo các nhà quan sát, chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam cho thấy hai nước láng giềng cộng sản đang tìm cách khôi phục lòng tin, nhưng ông Dương Danh Di không nghĩ như vậy, cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam nói tiếp.
Không có cái chuyện tái xây dựng lòng tin đâu. Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều thắc mắc lâu dài về ý đồ Trung Quốc muốn bá chiếm Biển Đông của Việt Nam là cái ý đồ bất hiến của họ. Và Việt Nam thì cũng quyết tâm giữ, cho nên là không có bao giờ có cái chuyện mà xây dựng lòng tin với nhau. Chỉ có cái là cố gắng giữ gìn để mà không để xảy ra chiến tranh, không để lấy nhau nữa thôi.
Cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói rằng ông sẽ cùng phía Trung Quốc đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới, cũng như tìm cách cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế. Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 15 tháng 9. Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5 và cũng là lớn nhất từ trước tới nay, các quan chức Hàn Quốc hôm nay 12 tháng 9 cho biết rằng Bắc Hàn đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân khác và có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Victor Bere tường trình từ Washington qua phần trình bày của Châu Lan.
Chính quyền của ông Kim Jong-un cũng tuyên bố đã làm chủ được khả năng lắp đầu đạn lên trên một tên lửa đạn đạo. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết như vậy tại một cuộc họp báo hôm nay và nói thêm rằng điều đó dựa trên các thông tin tình báo của cả Mỹ và Nam Hàn. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn các nguồn tin của chính phủ đưa tin rằng có các dấu hiệu cho thấy miền Bắc đã hoàn thành việc chuẩn bị cho vụ thử nghiệm tại một đường hầm chưa từng được sử dụng tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Bunjiri. Theo Reuters, hãng tin này không cho biết cụ thể các hoạt động đó là gì. Tổng thống Obama tuần trước lên án vụ thử hôm 9 tháng 9, coi đó là một mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh khu vực, cũng như tới hòa bình và ổn định quốc tế. Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia trang bị hạt nhân. Đặc sứ về Bắc Hàn của Tổng thống Mỹ, ông Sung Kim, hiện đang ở Seoul sau khi gặp gỡ các quan chức Nhật Bản hôm 11 tháng 9. Ông Kim phát biểu,
North Korea continues to present a growing threat to the region, to our allies and to ourselves.
Bắc Hàn tiếp tục cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng đối với khu vực, đối với các đồng minh của chúng tôi và đối với bản thân chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để chống lại mối đe dọa đó. Ngoài các hành động của Hội đồng Bảo an, cả Mỹ và Nhật Bản cùng với Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các biện pháp đơn phương, song phương, cũng như hợp tác ba bên để đối phó lại với thái độ khiêu khích, không thể chấp nhận được của Bắc Hàn.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần trước lên án vụ thử nghiệm mới nhất của Bình Nhưỡng và các nước như Mỹ, Anh và Pháp thúc giục cơ quan này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.
But it is disconcerting that they do seem to be making significant progress in terms of upgrading their program. And then when you couple this with the
ông Choi Sang-gyeron thuộc Viện Kinh tế Triều Tiên ở Seoul nói với VOA rằng cuộc thử nghiệm hôm thứ Sáu tuần trước là lớn nhất từ trước tới nay và cho thấy sự tiến bộ rõ ràng của Bắc Hàn. Trong khi đó, do điều kiện thời tiết xấu, Hoa Kỳ hôm 12 tháng 9 đã hoãn đưa máy bay ném bom siêu âm từ Guam tới Hàn Quốc để chứng tỏ cam kết phòng thủ của Mỹ đối với Seoul. Tin cho hay, chuyến bay đã được dời sang ngày 13 tháng 9. Trung Quốc tìm cách lảng tránh chỉ trích của Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về chương trình hạt nhân của miền Bắc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 12 tháng 9 nhấn mạnh rằng Trung Quốc không thể thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và thúc giục Hoa Kỳ ký hiệp ước hòa bình với Bắc Hàn.
Mỹ và các đồng minh đã đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5 mà Bắc Triều Tiên thực hiện vào thứ Sáu tuần trước bằng lời kêu gọi áp đặt những biện pháp trừng phạt mới. Nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục gửi đi những tín hiệu mập mờ về việc liệu nước này có hỗ trợ bất kỳ hành động trừng phạt nữa hay không đối với nước đồng minh truyền thống của mình. Brian Patton và Yumi Kim tường trình từ Seoul qua phần trình bày của Hoàng Long.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm thứ Hai 12 tháng 9 với những nhà lãnh đạo thuộc đảng đương quyền của bà là đảng Saenuri và hai đảng đối lập chính là đảng Minju và đảng Nhân dân để kêu gọi sự đoàn kết đáp lại mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ, Nhật Bản và các nước khác để thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gia tăng những biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Những biện pháp mới này có thể bổ sung vào danh sách những mặt hàng xuất khẩu bị cấm và mở rộng số lượng những cá nhân và thực thể của Bắc Triều Tiên có tên trong danh sách đen vì có liên hệ tới những chương trình quân sự và vũ khí của Bắc Triều Tiên. Ông Sung Kim, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Bắc Triều Tiên, nói rằng Washington và các nước đồng minh trong khu vực cũng đang cân nhắc áp đặt thêm những biện pháp chế tài đơn phương. Tuy nhiên, thông tấn xã nhà nước KCNA của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật gọi nỗ lực áp đặt những chế tài mới do Mỹ dẫn đầu là vô nghĩa và hết sức nực cười. Bất chấp vòng chế tài mới nhất của quốc tế áp đặt hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên đã tăng tốc những nỗ lực phát triển vũ khí của mình, tiến hành 2 vụ thử nghiệm hạt nhân trong năm nay, cũng như thực hiện 21 vụ thử nghiệm phi đạn, bao gồm một phi đạn tầm xa vào tháng 2 và nâng cao năng lực phóng phi đạn từ tàu ngầm của họ. Trong khi những biện pháp hạn chế nhắm vào Bắc Triều Tiên đã gây ra một số tác động kinh tế trong lĩnh vực thương mại, vận tải và tài chính, song những tác động này được cho là đã được giảm bớt thông qua những giao dịch chợ đen, sự hội nhập với những công ty nước ngoài và việc Trung Quốc chủ trương thi hành chế tài một cách lơi lỏng. Sự hợp tác của Bắc Kinh về vấn đề chế tài được coi là trọng yếu bởi vì 90% thương mại của Bắc Triều Tiên đi vào hoặc đi qua Trung Quốc. Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc gây áp lực nhiều hơn lên Bắc Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình hạt nhân nhằm đổi lấy viện trợ về kinh tế và những bảo đảm về an ninh. Dù Bắc Kinh đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngưng thực hiện thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào nữa, nhà phân tích Đông Bắc Á Daniel Pinkston của Đại học Troy tại Seoul, Hàn Quốc cho biết, thậm chí bây giờ Trung Quốc vẫn miễn cưỡng áp đặt những biện pháp mà có thể gây ra sự bất ổn trong khu vực hoặc đưa tới sự sụp đổ của chính quyền Kim Jong-un. Ông Pinkston nói, ông nghĩ rằng Trung Quốc vẫn sẽ giữ nguyên phao cứu sinh cho Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai nói rằng, chế tài không thôi không thể giải quyết được vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên và rằng hành động đơn phương chỉ có thể dẫn tới ngõ cụt. Nhưng Bắc Kinh cũng đang ngày càng khó chịu hơn với Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho, trước đây là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này, đến Bắc Kinh hôm thứ Hai và được nhìn thấy đi vào đại sứ quán của nước này, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin. Giáo sư Wu Su-kun ở Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải nói rằng Trung Quốc đang ngày càng lo ngại rằng những vụ thử hạt nhân và phi đạn không bị kiểm soát của Bắc Triều Tiên có thể khiêu khích một phản ứng quân sự vào một thời điểm nào đó. Ông nói Trung Quốc biết rõ rằng Mỹ từng thực hiện những hành động quân sự độc lập nhắm vào Afghanistan và Iraq, vì Mỹ nhận định rằng những nước này có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ trong quá khứ. Bắc Triều Tiên trước đó trong năm nay đã đe dọa thực hiện những vụ tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào Mỹ, vì Mỹ tiến hành những cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống Mỹ, cuối tuần trước nói rằng bà sẽ tìm cách áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhưng cũng để ngỏ khả năng tái khởi động những cuộc đàm phán quốc tế với Bắc Triều Tiên nếu bà đắc cử. Còn ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa, không nói ông sẽ làm gì để kiềm chế Bắc Triều Tiên, nhưng người quản lý chiến dịch của ông Kellyanne Conway nói rằng nếu ông Trump đắc cử, thì Bắc Triều Tiên sẽ biết rằng Mỹ không giỡn chơi. Ông Trump cũng từng phát biểu rằng ông có thể ủng hộ việc cho phép Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình để phòng vệ trước một nước Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, truyền thông nhà nước của Bắc Triều Tiên nói người dân của nước này sống dọc biên giới chung với Trung Quốc đang khổ sở sau nhiều ngày ngập lụt nghiêm trọng. Hãng tin KCNA cho biết lũ lụt do sông Đồ Môn gây ra đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà, khiến nhiều người dân ở tỉnh Bắc Ham Yong trở nên vô gia cư. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết số người chết đã lên đến 133 người, 395 người khác mất tích, trong khi đó khoảng 16.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập. Văn phòng cho hay các cơ quan cứu trợ đã cung cấp hàng cứu trợ từ các kho dự trữ ở Bắc Hàn như thực phẩm, lều, dụng cụ lọc nước và vật tư y tế. Chính phủ Bắc Hàn đã có chiến dịch huy động dân chúng quy mô lớn để mở lại đường xá và phân phối hàng cứu trợ cũng như vật liệu xây dựng. Bắc Hàn nghèo đói, dễ bị thiên tai, đặc biệt là lũ. Ít nhất 169 người đã thiệt mạng do mưa lớn hồi mùa hè năm 2012. Lãnh thổ nước này có phần lớn là đồi núi từ lâu đã bị chặt trụi cây cối để lấy nhiên liệu hoặc biến thành ruộng bậc thang. Điều này làm cho nước mưa chảy xuống dốc không bị kiểm soát. Một loạt các vụ lũ lụt và hạn hán là một phần nguyên nhân gây ra nạn đói đã giết chết hàng trăm ngàn người trong những năm 1994 đến 1998. Bên cạnh đó, quản lý yếu kém về kinh tế và viện trợ bị mất đi từ Liên Xô đã làm trầm trọng thêm tình hình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp theo đây, Khánh An sẽ đến với quý vị thêm những tin tức mới nhất về Việt Nam.
Việt Nam bắt tàu xả chất thải nguy hiểm xuống biển Nghệ An. Việt Nam vừa bắt giữ một chiếc tàu lớn đang đổ chất thải nghi từ cảng Nghi Sơn xuống biển Nghệ An. Báo Người Lao Động ngày hôm nay trích nguồn tin từ đồn biên phòng Quỳnh Phương thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết hiện chiếc tàu xả thải đang bị tạm giữ sau khi bị bắt quả tang đang đổ chất thải được cho là nguy hiểm xuống khu vực biển Đồng Hồi, xã Quỳnh Lập của tỉnh Nghệ An. Khi bị bắt, chiếc tàu mang biển số LA-30-3266 đã xả hết 10 khoang chất thải xuống biển, chỉ còn 2 khoang chưa xả. Tin cho hay chất thải dạng bùn đất được nghi là chất thải được mang ra từ cảng gang thép Nghi Sơn để đem đổ xuống biển. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết cảng Nghi Sơn có hợp đồng nạo vét với công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành và số chất thải trên là bùn đất nạo vét luồn lạch của cảng này. Cũng theo VOV, công ty Hiệp Thành cho biết Ủy ban tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho đổ chất thải tại 7 vị trí của biển Thanh Hóa và việc chiếc tàu trên đem đổ chất thải xuống biển Nghệ An là trái phép. Thuyền trưởng của chiếc tàu khai nhận mỗi ngày đổ xuống biển khoảng 200 tấn chất thải. Vụ bắt giữ tàu xả thải diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa môi trường biển do hệ thống xả thải của nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh gây ra, khiến hải sản chết hàng loạt, nhiều khu vực biển bị nhiễm độc và nhiều cư dân địa phương bị mất nguồn sinh kế cho tới nay. Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An, người đã công khai kêu gọi đóng cửa nhà máy Formosa, nhận định với VOA về hiện tượng ô nhiễm môi trường hàng loạt hiện đang diễn ra tại Việt Nam.
Cái điều này thì tôi nhận định rằng đây quả thật có một cái bàn tay để không chỉ về vấn đề môi trường Việt Nam mà còn là vấn đề này có liên quan đến vấn đề chủ quyền của đất nước.
Theo Linh mục Đặng Hữu Nam, việc nhà nước Việt Nam đòi Formosa bồi thường 500 triệu là không thấm tháp gì so với những thiệt hại to lớn đã gây ra tại Việt Nam.
Cái thiệt hại mà chúng ta cũng biết là theo các nhà khoa học thì cái biển của Việt Nam của chúng ta nếu để trở lại như trước đây thì chắc chắn là phải dừng ngay mọi hoạt động có thể ô nhiễm trên cái biển mà phải đầu tư rất là nhiều tiền của và có thể từ 50 đến 70 năm cải tạo môi trường. Thì đó là một con số quá lớn nếu so với con số 500 triệu đô.
Linh mục Đặng Hữu Nam nói, theo luật pháp Việt Nam, ngoài việc bồi thường thỏa đáng, công ty Formosa Hà Tĩnh còn phải bị truy tố về trách nhiệm hình sự vì đã gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trở lại với vụ bắt giữ tàu xả thải, báo Dân Trí trích lời ông Bạch Hưng Cử, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An cho biết, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường lấy mẫu chất thải để gửi đi kiểm định. Việt Nam tuyên án 36 cựu viên chức Ngân hàng Xây dựng. Việt Nam vừa tuyên án tù đối với 36 cựu viên chức, trong đó có cả cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng, viết tắt là VNCB, về tội đánh cắp 9.000 tỷ đồng, khoảng hơn 400 triệu đô la. Số tiền đánh cắp được cho là lớn nhất trong các vụ bê bối gần đây trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Theo hãng tin AFP, các cựu quan viên chức ngân hàng của các cổ phần Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã bí mật rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của các khách hàng, sử dụng số tiền này để cho vay hoặc gửi vào tài khoản cá nhân. Cụ thể, cựu chủ tịch VNCB Phạm Công Danh trong thời gian tại chức đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để mua 900 trái phiếu do tập đoàn Thiên Thanh phát hành, sau đó chuyển sang sử dụng cá nhân, theo VN Express. Sau đó, giới chức ngân hàng này tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký các hợp đồng khống, thuê mặt bằng các công ty riêng của mình để lấy hơn 600 tỷ đồng. Ngoài ra, cựu chủ tịch của VNCB còn rút hơn 5.000 tỷ đồng qua các hợp đồng vay thế chấp nhưng không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Tổng cộng, cựu giới chức ngân hàng cùng với hơn 30 viên chức cùng ngành đã chiếm đoạt gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. VN Express dẫn tin từ tòa án cho biết vì lý do số tiền có khả năng thu hồi là cao, tức là khoảng 6.000 tỷ đồng, cùng với sự thành khẩn khai báo của bị cáo, nên hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ mức án cho ông Danh còn 30 năm tù. 35 bị cáo khác chịu mức án từ 3 tháng đến 20 năm tù giam. Lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam gần đây bị tai tiếng bởi một loạt các vụ bê bối, cùng với việc bắt giữ nhiều nhân vật cao cấp trong giới doanh nhân giàu có và các quan chức điều hành về các cáo buộc tham nhũng, tham ô và thiếu năng lực. Hồi đầu năm nay, 3 cựu quan chức ngân hàng và 6 quan chức chứng khoán của Việt Nam đã bị bắt giữ trong một vụ gian lận trị giá lên đến hàng triệu đô la tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 7 năm ngoái, cựu chủ tịch của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petro Việt Nam cũng bị bắt giữ vì cáo buộc sai phạm dẫn đến thất thoát 38 triệu đô la tiền đầu tư của ngân hàng Ocean Bank. Việt Nam cấm điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản thông báo cấm sạc pin và gửi điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trên chuyến bay. Lệnh cấm bắt đầu được áp dụng từ ngày hôm qua, 11 tháng 9. Báo Người Lao Động cho hay, nhân viên hàng không cũng đã gửi thông báo đến tất cả hành khách về việc không nhận vận chuyển điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi, cũng như không cho phép hành khách sạc pin loại điện thoại này từ cổng USB được trang bị trên ghế ngồi của một số loại máy bay. Thông báo cũng sẽ được nhắc lại khi hành khách làm thủ tục tại sân bay và trên máy bay trước chuyến bay. Cũng theo báo Người Lao Động, hành khách sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 7 có thể mang theo điện thoại lên máy bay nhưng không được bật nguồn và không được cắm vào thiết bị sạc trong suốt chuyến bay. Quy định của Cục Hàng không Việt Nam được đưa ra sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ hôm 8 tháng 9 ra khuyến cáo về lỗi pin của điện thoại Samsung Galaxy Note 7 có thể gây ra cháy nổ trong lúc sử dụng hoặc trong khi sạc pin. Trước đó, hãng hàng không Singapore Airlines và một số hãng hàng không Úc cũng cấm hành khách sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin thế giới, hôm 11 tháng 9, nước Mỹ kỷ niệm 15 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố lớn nhất trong nước, làm gần 3.000 người thiệt mạng. Những người sống sót cùng với người thân và bạn bè của các nạn nhân đã nhớ lại thời khắc kinh khủng. Tại những nơi đã xảy ra các cuộc tấn công, có một thông điệp rõ ràng cho những người Mỹ bị ảnh hưởng và được minh họa qua lời phát biểu của Tổng thống Obama. Ông nói, chúng ta đoàn kết mãi mãi. Vào sáng sớm ở New York, tại Tháp Tự Do, người Mỹ đã tưởng nhớ những người thiệt mạng ở Ground Zero, là nơi hai tòa tháp đôi đã sụp đổ. Từng người thân của các nạn nhân ngày 11 tháng 9 đã lần lượt đọc tên của họ lên, từ thành phố New York cho đến địa điểm ở ngoại ô Shanksville, Pennsylvania và Ngũ Giác Đài. Người Mỹ đã mặc niệm vào thời điểm của 4 vụ lao máy bay. Tổng thống Obama đã đặt vòng hoa tại Ngũ Giác Đài và đọc thông điệp về sự đoàn kết. Ông phát biểu, điều rất quan trọng ngày hôm nay là chúng ta tái khẳng định bản sắc của chúng ta là một quốc gia gồm mọi người từ khắp nơi trên thế giới, mọi màu da, mọi tôn giáo, mọi gốc gác đều gắn bó với một đức tin có từ thời các vị tiền bối lập quốc, đó là từ sự đa dạng chúng ta là một. Đối với nhiều người sống sót, không một ngày nào trôi qua mà họ không nhớ đến nỗi kinh hoàng mà họ đã phải đối mặt và những ảnh hưởng về sức khỏe sau đó. Ông William Rodriguez là một người sống sót và từng là nhân viên tạp vụ tại Trung tâm Thương mại Thế giới khi tòa tháp bị tấn công. Ông Rodriguez hy vọng là những người sống sót cũng như mọi nạn nhân của vụ 11 tháng 9 sẽ không bao giờ bị lãng quên. Các nước Ả Rập ở vùng Vịnh đã bày tỏ lo ngại về một dự luật được thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ, theo đó sẽ cho phép gia đình các nạn nhân của các vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 kiện chính phủ Ả Rập Xê Út vì bị cáo buộc trợ giúp khủng bố. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 thành viên, trong đó có Ả Rập Xê Út là thành viên chủ chốt, cho biết luật đó trái với các nền tảng và các nguyên tắc về quan hệ giữa các quốc gia, đặc biệt là sự miễn trừ chủ quyền. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua luật hôm thứ Sáu, cho dù Tòa Bạch Ốc đe dọa sẽ phủ quyết dự luật. Thượng viện đã thông qua đạo luật công lý chống những kẻ bảo trợ khủng bố gọi tắt là JASTA hồi tháng 5. Tòa Bạch Ốc phản đối dự luật này và với mối lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu quan hệ của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út, làm cho công dân của Hoa Kỳ ở nước ngoài gặp rủi ro pháp lý và mở cửa cho các vụ kiện của nước ngoài chống lại Hoa Kỳ. Việc Tòa Bạch Ốc phủ quyết có thể bị vô hiệu hóa nếu có phiếu bầu từ ít nhất 2/3 thành viên của Hạ viện và Thượng viện. Các luật chống khủng bố mới sẽ được đưa ra Quốc hội Australia trong tuần này. Chúng sẽ cho phép nhà chức trách tiếp tục cầm giữ những kẻ khủng bố bị kết án sau khi chúng đã thụ án nếu chúng bị coi là có nguy cơ đáng kể đối với cộng đồng. Các luật mới sẽ cho phép các cơ quan an ninh của Australia theo dõi các nghi phạm khủng bố từ 14 tuổi trở lên. Các luật này cũng gia tăng mức độ nghiêm ngặt của các lệnh kiểm soát, theo đó buộc các cá nhân tuân theo lệnh giới nghiêm và hạn chế việc họ tiếp xúc với những người khác. Những kẻ cực đoan nguy cơ cao bị kết án cũng có thể bị giam giữ vô thời hạn khi mãn hạn tù theo lệnh của tòa án theo các luật mới. Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan nói Australia phải tăng cường phòng thủ đối với chủ nghĩa cực đoan. Cảnh sát ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một vụ đánh bom xe hôm thứ Hai 12 tháng 9 ở thành phố Van đã làm bị thương ít nhất 27 người. Vụ nổ xảy ra tại một địa điểm nằm giữa các văn phòng địa phương của đảng AKP cầm quyền và văn phòng của thống đốc. Hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm về vụ này. Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi chính phủ bãi nhiệm 28 thị trưởng ở vùng Đông Nam có chủ yếu là người Kurd sinh sống, với cáo buộc là các thị trưởng có quan hệ với đảng công nhân người Kurd bị cấm. Thỏa thuận mới nhằm ngừng chiến ở Syria có hiệu lực hôm thứ Hai 12 tháng 9 vào lúc mặt trời lặn. Tại thời điểm đó, theo thỏa thuận do Hoa Kỳ và Nga công bố, cả chính phủ Syria và phiến quân phải dừng lại những cuộc chiến đấu chống lại nhau. Các lực lượng Syria cũng sẽ phải dừng các cuộc không kích vào nhóm chiến binh mặt trận Nusra. Mỹ nói rằng những cuộc không kích đó thực ra là nhằm mục tiêu vào các chiến binh đối lập và là nguyên nhân chính gây ra thương vong đối với dân thường. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ bà Hillary sẽ không vận động ở bang miền Tây California hôm thứ Hai 12 tháng 9 hoặc hôm thứ Ba sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi. Một phát ngôn viên nói vào tối Chủ nhật là bà sẽ không thực hiện các chuyến đi đã được lên kế hoạch từ trước mà dự kiến sẽ bao gồm cả hoạt động gây quỹ và bài phát biểu về kinh tế. Ban vận động của bà Clinton nói bác sĩ đã khám cho bà hôm thứ Sáu khi bà bị ho kéo dài và bác sĩ nói bà đã bị viêm phổi.
Thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.